nhất niệm vô minh, con lỡ khởi từ vô thủy. Tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham sân si. Thân khẩu ý, lối lầm tẩy núi tu di. Lỡ dại rồi, con biết gì ngoài sám hối. Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy.
Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta có 10 phương pháp để sám hối. Phật nói gồm có 10 sự việc là thuận theo sanh tử. Cũng tức là nói, nếu bạn có 10 sự việc này thì bạn nhất định tạo sanh tử luân hồi. Bạn không thể ra khỏi tam giới lục đạo. Ngoài ra còn có 10 sự việc khác là có thể khiến cho bạn siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, gồm có 10 điều. Trước tiên chúng ta phải sám trừ 10 điều tâm lý sai lầm của thuận theo sanh tử. 10 điều này: điều thứ nhất là vọng kế nhân ngã do khởi thần kiến. Vọng là hư vọng, không phải sự thật. Kế là chấp trước. Bạn vọng chấp cái thân thể này là ta, chấp trước cái thân thể của kẻ khác là người, thì bên trong sanh ra ngã chấp nghiêm trọng. Nên Phật đem điều này đặt vào hàng đầu. Điều thứ nhất là thần kiến. Do đâu mà có thần kiến? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đối với chân tướng sự thật sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng. Đem cái thân này cho là ta. Vì vậy trong tâm nổi dậy thị phi nhân ngã, điên đảo vọng tưởng. Đây là căn bản của luân hồi. Nếu bạn hỏi từ đâu mà có lục đạo luân hồi, do đâu sanh ra lục đạo luân hồi? Bởi vì chuyện này. Cho nên Phật đem căn bản của luân hồi và nguyên nhân của luân hồi nói rõ cho chúng ta biết. Trong Phật pháp nói thiện và ác. Vì cá nhân mình là ác, vì người khác là thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là xác định như vậy. Vì cá nhân mình thì tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã chấp. Có ngã kiến ngã chấp thì là rất phiền phức. Nếu không vì ta mà vì chúng sanh thì ngã chấp dần dần nhẹ đi, không còn chấp trước cái thân này là ta. Hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, mà vì chúng sanh, vì xã hội. Bất luận chúng ta làm ngành nghề nào đều là phục vụ cho xã hội, cho chúng sanh, đều là thật sự hy sinh phụng hiến. Thật tại mà nói, nếu trong hy sinh phụng hiến mà còn có ngã chấp, ai hy sinh, ta hy sinh, ai phụng hiến, ta phụng hiến, vẫn chưa quên cái ta, thì không phải là hy sinh phụng hiến. Pháp vốn như vậy, rất tự nhiên thì ta làm như vậy. Cho nên phải quên cái ta mà vì chúng sanh. Điều thứ hai là nội có phiền não. Phiền não tức là thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Bên trong có vô lượng vô biên phiền não, bên ngoài thì có dụ dỗ, đều là những thứ rất phiền phức. Bên ngoài có dụ dỗ, tức có người dụ dỗ, có việc dụ dỗ, có vật dụ dỗ, sự dụ dỗ quá nhiều quá nhiều. Trong xã hội ngày nay, chỗ nào cũng là cạm bẫy, nơi nào cũng là hầm lửa. Có mấy ai mà có thể đi qua con đường hiểm này được thuận buồm xuôi gió hay không? Thật là khó. Nếu bạn không có chân thật trí huệ thì không thể không bị dụ dỗ. Bạn sẽ tạo tác tội nghiệp rất nặng, nhất định sẽ tăng trưởng vô minh, tăng trưởng phiền não, cũng tức là tăng nghiệp sanh tử luân hồi. Đây là điều thứ hai phải nên sám hối. Điều thứ ba là nội ngoại duyên đều đầy đủ, nội có phiền não, ngoại có ác duyên. Chúng ta không có ý niệm hành thiện nữa, chẳng những tự mình không thể tu thiện, mà khi nhìn thấy người khác tu thiện thì cảm thấy khó chịu, liền sanh lòng ganh ghét, còn muốn làm hại. Nhìn thấy người khác hành thiện, nghĩ hết phương pháp để phá hoại, để cản trở họ, thậm chí cũng không sợ tạo tác tội nghiệp cực trọng, họ hủy báng làm nhục hãm hại người khác hành thiện. Cho nên chúng ta nhất định phải biết sám hối. Giả như chúng ta tự mình gặp phải tình hình như vậy thì không nên bị ngoại cảnh lay động, tuyệt đối không nên nghĩ rằng chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, giữ lòng tốt, làm những việc tốt như vậy mà vẫn còn gặp phải nhiều khổ nạn, thôi ta không làm người tốt. Lại nghe lầm người ta nói người tốt bị ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi, nên không dám giữ lòng tốt, không dám làm việc tốt. Vậy thì hỏng hết, hoàn toàn hỏng hết. Nói hai câu này không phải là Phật nói, mà là ma nói. Vậy thì bạn đã học theo ma rồi. Chúng ta học theo Phật, khi cảnh ma hiện tiền, chúng ta phải chịu đựng thử thách, tuyệt không sợ hãi, tuyệt không thụt lùi. Dù chúng ta có gặp phải nhiều khó khăn đi nữa, đối với bản thân chúng ta mà nói, có thể giúp cho chúng ta tiêu nghiệp chướng là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này là chỉ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang dạy rất hay. Thọ trì là y theo lời dạy trong Kinh Kim Cang, mà y giáo phụng hành là người tốt, nhưng lại bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường. Tức là khi nãy đã nói, bị người ta làm nhục, bị người ta khinh bỉ. Phật nói người đó tội nghiệp đã tạo trong đời trước, đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác đạo. Nếu họ không thọ trì Kinh Kim Cang, cũng không học Phật, tương lai sẽ đọa vào ác đạo. Đời này họ học Phật, lại hết lòng nỗ lực tu học như vậy, mà vẫn bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường, thì tội nghiệp của người đó nay đã báo hết, tương lai sẽ không đọa vào ác đạo. Chẳng những không đọa vào ác đạo mà sẽ chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ đã thành tựu. Bạn xem thật là quá hay. Cho nên khi chúng ta nghe những lời này của Phật nói thì trong tâm được an ủi. Lời của Phật nói là thật đấy, không phải giả. Cho nên những người học Phật như chúng ta, khi gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh, trong tâm vẫn phải bình tĩnh như không, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Người khác hủy báng chúng ta phải suy nghĩ ta có lỗi hay không. Nếu như có phải sửa ngay, nếu không có thì khích lệ, nhất định không thể phạm lỗi. Gọi là hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Không nên trách người khác, vậy mới đúng. Không thể có tâm sân hận, tâm báo thù. Nếu không thì chúng ta lại bị đọa lạc. Chúng ta đối xử với họ phải có tâm cung kính, phải có tâm cảm ơn. Họ thay ta tiêu tai diệt tội, họ là đại ân nhân của ta, ta phải cảm kích họ. Sự tu học của mình phải niệm niệm hồi hướng chúc phúc cho họ. Đây là điều chúng ta phải nên làm như vậy. cũng là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Điều thứ tư là nếu chúng ta có tội nghiệp này do tam nghiệp thân ngữ ý tạo tác đủ điều, cũng tức là tạo tác thập ác nghiệp, thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, trong tâm thì tham sân si mạng, chúng ta vẫn còn tạo tác những điều này thì phải hết lòng cầu sám hối. Cầu sám hối là phải phát lộ sám hối. Chúng ta không có dũng khí ở trước đại chúng phát lộ sám hối, nhưng ít nhất phải ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối. Có số người ở trước tượng Phật Bồ Tát họ cầu sám hối, tự mình nói thầm cầu sám hối, nhìn thấy miệng của họ nhúc nhích nhưng không nghe được tiếng nào, e Phật Bồ Tát cũng không nghe được. Phật Bồ Tát, Phật dạy chúng ta phải phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là nói ra lỗi của mình, không được che giấu. Do đây mới biết cách sám hối này, rất muốn sám hối nhưng lại sợ mất mặt nên không chịu phát lộ sám hối, thì làm sao tiêu trừ nghiệp chướng? Cho nên ở trước tượng Phật Bồ Tát bạn không chịu phát lộ, tức không chịu nói ra lỗi của mình, cho thấy bạn không thật lòng sám hối. Nếu là chân sám hối, chẳng những ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, mà có thể ở trước mặt các bậc thiện tri thức đều phải nên phát lộ sám hối. Điều thứ năm, Phật nói đã tạo những chuyện ác này, tuy bạn đã tạo không nhiều nhưng tâm ác của bạn đã rải khắp nơi. Bạn muốn tạo ác mà không được, đó là cái duyên chưa thành thục. Nếu như cái duyên thành thục thì bạn tạo ác cũng khắp nơi. Thật tại mà nói, nếu tạo ác, muốn tạo ác cũng phải có phước báo mới tạo được. Nếu không có phước báo, chỉ có thể tạo tiểu ác, không thể tạo đại ác. Người có đại phước báo thì mới có thể tạo đại ác. Họ có thể làm việc gì thì họ làm việc đó. Họ phải có phước báo thì mới làm được. Những người thông thường không có phước báo, họ muốn tạo đại ác cũng không được, chỉ có thể tạo tiểu ác. Tuy là tạo tiểu ác nhưng tâm ác của họ cũng không nhỏ, không nên coi thường cái tâm tiểu ác của họ. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Điều thứ sáu, ý niệm tạo ác liên tục không ngừng, ngày đêm liên tục không ngừng, điều này không tốt. Cho nên ban ngày tạo ác thì ban đêm nằm mộng vẫn còn tạo ác, vẫn còn làm chuyện ác, gọi là ban ngày có suy nghĩ, ban đêm thì nằm mộng. Bạn nói có đáng sợ hay không? Và tại trong kinh nói những chuyện này đều là những hiện tượng ác hành của chúng ta hiện nay. Phật nói không sai chút nào, cũng không có quá đáng chút nào.
Thì tội từ tâm sinh nên thân con phạm lỗi, thật tâm sám hối rồi con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh con là chân tinh khiết rồi.